Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân chào Quốc Vinh và kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Tin nổi bật nhất trong tuần có lẽ là chuyện chính phủ liên bang công bố bạch thư quốc phòng. Thưa anh, bạch thư quốc phòng lần này có gì đáng chú ý ạ?
Trước hết, có lẽ là chúng ta nên hiểu chữ bạch thư là gì. Vì có một vài thính giả cũng cho chúng tôi biết rằng là nên giải thích cái bạch thư nó khác với những cái chính sách khác hoặc là những cái văn kiện khác như thế nào. Thưa quý vị, bạch thư là một cái bản tường trình. Nó có tính cách tổng kết những cái dữ kiện và đưa ra những cái đánh giá, đồng thời những cái khuyến cáo cho chính phủ. Đây là những cái nhìn của cái giới chuyên môn chứ không phải là từ cái giới chính trị gia, và vì vậy nó mang cái tính cách khách quan và nó mang cái tính cách độc lập. Do đó thì dù cho đảng cầm quyền hay là đảng đối lập hay là những cái tổ chức khác đều nhìn bạch thư như là một cái văn kiện có tính cách căn bản để mà từ đó họ có thể có những cái sự thực hiện theo những cái khuyến cáo đó, hoặc là có thể có những cái thảo luận căn cứ trên những cái dữ kiện được đưa ra. Và vì vậy cái bạch thư này nó quan trọng đến cái mức là ngay khi nó được công bố thì ở Bắc Kinh nó đã có phản ứng liền, tức là bà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là đã nói là cái bạch thư của Úc đã làm cho họ rất là thất vọng vì đã sử dụng nhiều cái từ ngữ rất tiêu cực khi mà mô tả Trung Quốc. Bạch thư quốc phòng của Úc 2016 được công bố trong một cái bối cảnh khá đặc biệt. Thì trong đó có ba cái điểm chính, đó là để ứng phó với cái sự đe dọa từ nạn khủng bố và để chuẩn bị sẵn sàng một cái tư thế cho mình trong cái sự gia tăng hay là leo thang chạy đua vũ trang ở trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và thứ ba nữa là cái cuộc chiến tranh mạng nó có thể xảy ra.
Cụ thể thì để tăng cường quốc phòng của Úc, bạch thư này nói đến điều gì anh?
Thưa quý vị, thì với một cái ngân sách được đề nghị tròm trèm 200 tỷ Úc kiềm, thưa quý vị, do cái con số chính xác là 195 tỷ, nhưng mà để nói 200 tỷ cho nó dễ nhớ và nó đơn giản hơn, trong vòng 20 năm, tức là mỗi một năm chúng ta tiêu 10 tỷ để tăng cường những cái hệ thống phòng thủ cũng như là tấn công trong những cái trường hợp cần thiết. Vâng, với một cái con số khoảng cái 200 tỷ đô la đó thì gần như là tất cả những cái binh chủng, những cái lực lượng vũ trang của Úc đều được tăng gia. Thí dụ như là bên không quân, bên hải quân hoặc là bên lục quân, cũng như là nhiều cái bộ phận khác ở trong cái lĩnh vực an ninh quốc phòng. Ở binh chủng không quân chẳng hạn, chúng ta sẽ có thêm khoảng 72 chiếc F-35. Thưa quý vị, F-35 là một cái thứ người ta mô tả nó như là một cái máy vi tính biết bay. Thế đó, và nó là một cái dạng phi cơ chiến đấu tối tân nhất hiện nay. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên họ cũng có tăng thêm những cái hỏa tiễn địa đối không hoặc không đối không hoặc là không đối địa vân vân, thì tất cả những cái này nó sẽ hao tốn khoảng cỡ 34 tỷ Mỹ kim. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến những cái ngân sách quốc phòng của Úc mà nói đến bạc tỷ đó, thì rõ ràng ít người có thể có hình dung được là nó là bao nhiêu. Nhưng mà đây là một cái con số mà nó chiếm khoảng cỡ 2% cái tổng sản lượng nội địa, tức là GDP của nước Úc, và do đó không phải là một con số nhỏ lắm đâu. Ở cái bên binh chủng lục quân chẳng hạn thì cũng sẽ được rót thêm khoảng 35 tỷ trong vòng 20 năm tới, trong đó có sự gia tăng về dân quân số. Thí dụ như là quân số của Úc hiện nay là khoảng cỡ 62.400 người, thì trong những cái năm kế tiếp thì sẽ được tuyển mộ thêm khoảng cỡ 2.500 người nữa. Thưa quý vị, thì với một cái dân số 24 triệu và với một cái số lính chừng khoảng 65.000, tất nhiên không phải là một cái con số lớn lắm so với những cái quân số của các cái nước, ngay cả các cái nước lân cận của chúng ta, ví dụ như là Việt Nam hoặc là Nam Dương hoặc là ngay cả Trung Quốc. Nhưng mà với một cái trang bị hiện đại, với một cái cách chỉ huy về quân sự hoặc là với những cái phương tiện tình báo của Úc, thì đây là một sự gia tăng đáng kể.
Bạch thư quốc phòng cũng cho biết là Úc trong 20 năm tới sẽ tăng cường 12 chiếc tìm truy đỉnh tàu ngầm mới, 9 chiếc khu trục hạm và có khả năng là tuần tra ở ngoài khơi của nước Úc. vì là cái vị trí biển đảo, cả nguyên một cái châu lục mà bao quanh bởi biển, cho nên là cái chuyện quốc phòng mà đứng về mặt biển là vô cùng quan trọng. Trong Bạch Thư cũng nói nhiều đến cái gọi là khả năng gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Thì không hiểu là chính phủ liên bang họ đánh giá như thế nào để mà đi đến một cái Bạch Thư như thế này, có vẻ xem chừng như đây là một trong những cái mối đe dọa hay là những cái thay đổi làm cục diện về mặt an ninh, về mặt quốc phòng của Úc có lẽ là quan trọng nhất theo như lời lẽ ở trong Bạch Thư. Anh Lưu Dân nghĩ thế nào?
Theo một cái đánh giá của các nhà chuyên viên về an ninh quốc phòng thì họ sẽ nhận định rằng là trong hai thập niên sắp tới, một nửa số lượng tàu ngầm chiến đấu của toàn thế giới sẽ có mặt ở khu vực Đông Nam Á. Một nửa các cái phi cơ phản lực chiến đấu sẽ hoạt động ở trong vùng Đông Nam Á. Thì điều này nó cho thấy cái gì? Điều này cho thấy là rõ ràng đang có một cái sự chạy đua vũ trang rất là căng thẳng, rất là nó là ngột ngạt ở trong cái vùng của chúng ta. Và dĩ nhiên Úc là một cái, với tư cách là một cái quốc gia trong vùng, cũng không thể đứng ngoài cái cuộc chạy đua này được, mặc dù Úc không có một cái sự mâu thuẫn về quyền lợi, không có một sự mâu thuẫn về tranh chấp chủ quyền, cũng không có một cái sự mâu thuẫn về cái ý thức hệ chính trị đối với các nước lân bang của chúng ta. Tuy vậy, nhưng với một cái bức tranh chung như vậy thì chúng ta không, nước Úc cũng không thể khoanh tay mà đứng ngoài cuộc để nhìn là những cái quốc gia lân bang của mình có thể là có những cái xung đột mâu thuẫn nào không, và có một cái tiềm năng bị là lôi vào cuộc hay không. Người ta cũng phải tự đặt ra cái câu hỏi là cái nguồn gốc của cái sự đe dọa nó sẽ đến từ đâu. Thưa quý vị, không, nó không thể đến từ phương Nam được, bởi vì phương Nam của chúng ta là New Zealand, là một người cousin rất là hiền hòa và rất là thuận thảo với chúng ta từ lâu nay rồi. Nếu mà không nói là Úc và Tân Tây Lan như là hai anh em vậy thì không có một cái gì trở ngại. Nhưng mà với các cái láng giềng phương Bắc thì người ta điểm lại thì cũng không thấy gì cả, không thấy ai cả mà có thể trở thành một cái kình địch hoặc là một cái kẻ thù của nước Úc, như là Nam Dương, Mã Lai, Singapore, thậm chí cả Việt Nam, Thái Lan hoặc là Phi Luật Tân vân vân. Thì rõ ràng nó đến từ một phía xa hơn, mà phía xa hơn đó chính trong Bạch Thư của nước Úc đã chỉ rõ ràng đó là Trung Quốc. Với một cái sự gia tăng một cách nhanh chóng, những cái sự bồi đắp nhân tạo, các cái bãi đá và những cái bãi đất ngầm nhân tạo ở Trường Sa, với cái sự xây dựng những cái đường băng hoặc là cho những cái phi cơ chiến đấu đáp xuống Hoàng Sa trong những cái ngày gần đây chẳng hạn, nó đã càng làm cho cái độ nóng của cái sự mâu thuẫn ở trong cái giữa các cái quốc gia tranh chấp những cái vùng biển đó nó càng gia tăng. Và người ta cũng thấy rằng là nếu mà không có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng, không có một cái đáp ứng đúng lúc, nếu mà không có một cái thái độ để chứng tỏ rằng là Úc cũng phải là một player, một cái người chơi trong cái đội bóng chung ở trong cái vấn đề an ninh trong vùng này, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không còn có thể trách ai được, ngoại trừ là trách chính mình đã không có chuẩn bị kịp như vậy.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, thế thì trước cái nhận định cũng như phát thảo cái chiến lược về quốc phòng trong 20 năm tới thông qua cái Bạch Thư vừa được công bố, thì phản ứng của bên đối lập và các đảng chính khác như thế nào thưa anh?
Rõ ràng thì bên phía đối lập thì họ cũng đang chờ đợi một cái phúc trình chi tiết hơn là những cái vấn đề tiền bạc. Thì luôn luôn nó có gây nhiều cái tranh cãi, và luôn luôn các cái chính trị gia đều nói rằng là chúng ta phải biết chi tiết, chúng ta phải biết chính sách, chúng ta phải biết những cái hành động cụ thể nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên ông Bill Shorten cũng đã lên tiếng ủng hộ cái sự công bố cái Bạch Thư quốc phòng của Úc 2016 và cho rằng nó cũng là một cái điều cần thiết để mà chúng ta tự đặt mình trong những cái hoàn cảnh hoặc là trong những cái tình thế sẵn sàng để ứng phó, đặc biệt là đối với cái nạn, cái sự đe dọa từ nạn khủng bố, cái cuộc chiến tranh tình báo hoặc là cuộc cái chiến tranh mạng hoặc và đặc biệt là cái sự căng thẳng về leo thang quân sự ở trong vùng. Tuy nhiên những cái người khác họ cho rằng đây là một cái sự chi tiêu rất là vô cùng phí phạm về cái tài nguyên của quốc gia, bởi vì nó chiếm quá nhiều tiền và nó có thể là nó không cần thiết.
Lập luận như vậy thì cũng đâu có gì sai, phải không thưa anh? Bởi vì chính ông Thủ tướng Turnbull cũng đã phải nhìn nhận rằng là với cái chi phí cho quốc phòng như thế này đó, thì thế nào nó cũng sẽ ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia. Có nghĩa là sẽ không thể nào kéo ngân sách quốc gia trở lại quân bình nhanh hơn là chính phủ mong đợi.
Vâng, thì với một cái, dĩ nhiên là người ta, nhiều người cũng thấy cái nhu cầu về cái việc gia tăng cái chi phí cho quốc phòng để mà chuẩn bị cho một cái tình thế nó không có thể, mà nhiều người có thể không có đoán trước được. Tuy nhiên cũng có những cái luận điểm ngược lại, đặc biệt là từ phía đảng Xanh, mà đại diện về, hay là phát ngôn viên về quốc phòng của đảng Xanh này là Thượng nghị sĩ Peter Whish Wilson chẳng hạn. Thì ông cho rằng đây là một cái sự lãng phí về tài nguyên, đặc biệt là về tài chính rất là nhiều và có thể là không cần thiết, bởi vì ông nói là chính phủ đang tiêu một cái khoản tiền mà ông mô tả là một cái obscene, rõ ràng là nó không có cái lý do hoặc là nó không có một cái gì có thể để bào chữa cho một cái khoảng 200 tỷ đô la được hết, trong khi đó có thể có nhiều cái chi phí khác nó cần thiết hơn cho cái đời sống, cho dân sinh, cho sự phát triển kinh tế vân vân.
Anh có nói là đảng lao động thì cũng ủng hộ thôi, mặc dù là nói rằng là cần phải xem thêm về chi tiết thực hiện nó như thế nào. Nhưng mà xem chừng như cái điều theo Quốc Vinh thấy đó, đảng lao động quan tâm nhiều nhất là ở cái việc chế tạo 12 cái tàu ngầm mới cho Úc đó, đúng không thưa anh?
Tưởng cũng nên nhắc lại là hồi tuần trước khi bà Ngoại trưởng Julie Bishop đến Tokyo và đã có gặp gỡ với Thủ tướng Shinzo Abe, thì cái vấn đề hợp đồng để xây dựng hay là để chế tạo những cái chiếc tàu ngầm này cũng đã được thảo luận. Bởi vì chúng ta cũng được biết là trước đây dưới thời của ông Abbott thì những cái hợp đồng này được công bố một cách công khai, trong đó có nhiều cái nước dự thầu khác như là Đức, như là hình như là có Na Uy nữa thì phải, hay là một cái nước Bắc Âu nào đó, tôi không có nhớ rõ. Nhưng mà rõ ràng là Nhật là một cái nước mà là một cái ứng viên có nhiều cái triển vọng nhất, và có thể chúng ta cũng nghĩ đến cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ khi mà họ cũng bắn tiếng rằng là cái sự chuyển giao về công nghệ cao để mà hoặc điều hành hoặc là sử dụng những cái chiếc tàu ngầm đó nó sẽ không được thực hiện nếu mà Nhật không được trúng thầu, vân vân. Thì cái điều đó ngày càng có thể là hiển lộ một cách rõ rệt hơn qua cái chuyến đi vừa rồi của bà Bishop đến Tokyo.
Nhưng mà thưa anh, nói gì thì nói, nãy giờ chúng ta bàn cũng khá nhiều, nhưng mà Bạch Thư theo kinh nghiệm cho thấy đó là không phải cái Bạch Thư Quốc phòng nào cũng được thực hiện một cách trọn vẹn. Lần này thì chắc cũng vậy thôi đúng không anh? Nó phải làm thế nào đó được thực hiện trước bầu cử chẳng hạn, chứ mà sau bầu cử rồi đổi chính phủ thì có khi nó lại bỏ vào sọt rác.
Thật ra, vâng, như chúng ta nói từ đầu, Bạch Thư là một cái văn kiện quan trọng để tất cả những cái bên khác, những cái người mà có liên quan quyền lợi, tức là chúng ta tiếng Anh nó thường gọi là stakeholder, để mà cùng nhau thảo luận trên cái căn bản đó. Thì một trong những cái nhận định mà có thể được coi như là có giá trị trong cái trong toàn bộ những cái cuộc thảo luận cho đến ngày hôm nay đó, thì họ nói là cái sự hiện diện của vũ khí nó mạnh hơn những cái vận động ngoại giao ở bên trong. Thì điều này cũng cho thấy rằng là đó là một cái bước đi của nước Úc trong những cái thập niên tới chăng. Người ta nhớ lại một cái câu phát biểu rất là nổi tiếng của bà Julie Bishop trong một cái lần mà ông Tập Cận Bình sang nước Úc năm ngoái, là Trung Quốc không có tôn trọng hay là không có kính nể cái sự yếu hèn. Và cái thái độ của nước Úc trong cái Bạch Thư Quốc phòng này chứng tỏ là Úc sẵn sàng đứng lên và để bảo vệ cái quyền lợi của mình, chứ không phải là yếu hèn hoặc là không phải là quỵ lụy, không phải là bị khuất phục bởi những cái sự gia tăng hoặc là những cái hành động có tính cách tăng cường quốc phòng hoặc là gây hấn với các cái nước xung quanh của họ trong vùng Biển Đông.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.